nay thì chúng ta học vừa chót, rồi nghỉ Tết. Ra Tết thì bữa 14 tháng Giêng thì chúng ta bắt đầu giảng trở lại. Thì đây là cái buổi cuối năm, cho nên Thầy muốn gửi một số ý về cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Chuyên Pháp, tức là phẩm thứ 28. Thì ở trong Kinh Pháp Hoa chúng ta có một cái là khi tụng thì nó khởi đầu là phẩm tựa, tức là vô lượng nghĩa, nhưng mà kết thúc là phẩm 28, tức là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyên Pháp. Thì ở trong trọn một bộ kinh chúng ta có 28 phẩm, nhưng mà đạo tràng Pháp Hoa Bổn Môn của chúng ta đó, thì chỉ lấy 7 phẩm mà coi như là quan trọng nhất ở trong bộ kinh. Cho nên ở trên cái pháp y quý vị đó là điều có đúng thì nó là một cái hoa sen 8 cánh và 7 hạt, nhưng mà đây là thầy lấy cái là 7 cái hạt thôi, nhưng còn 8 cái cánh sen đó là mình hiểu ngầm là có 8 cánh sen. Đó là cái dấu hiệu của đạo tràng chúng ta. Thì trong 7 cái phẩm này đó, thì từ cái phẩm tựa thứ nhất là mở đầu cho kinh, cho đến phẩm pháp sư thứ 10, cho đến phẩm tùng địa dũng xuất, phẩm Như Lai Thọ Lượng, phẩm phân biệt công đức, phẩm phổ môn, và kết thúc là phẩm phổ hiền. Thì như vậy đó là chúng ta khởi tu theo cái quá trình mà của Đức Phật dạy. Từ một cái phàm phu thì chúng ta tu lên là chúng ta phải qua một cái giai đoạn mà tu về thinh văn thừa. Ta tu thinh văn thừa tức là ta tu 37 trợ đạo phẩm là chính. Tại vì chính mà phàm phu đi thắng và Bồ Tát thì này rất khó. Cho nên chúng ta phải qua một cái giai đoạn mà tập sự. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo ở cội Bồ Đề thì Ngài mới thấy cái đạo mà Ngài đã ngộ, đã chứng và đã tu thì cái này nó khó. Cho nên mọi người không thể thực tập được. Mà Đức Phật muốn vào Niết Bàn, cho nên thành đạo xong rồi Đức Phật muốn vào Niết Bàn. Tại vì Ngài nghĩ rằng Ngài nói cũng không ai hiểu, cũng không ai nghe, cũng không ai tin. Nhưng mà tin mà không hiểu thì chúng ta dễ trở thành mê tín và chúng ta phạm phải cái sai lầm, cho nên bị đọa. Thì như vậy đó, Đức Phật thà là không nói pháp gì hơn. Nhưng mà lúc bây giờ đó, thì Đại Phạm Thiên Vương mới hiện ra và thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Tại vì Đại Phạm Thiên Vương thưa với Đức Phật, tại vì Đức Phật thì có vô số phương tiện thuyết pháp giáo hóa chúng sanh từ thấp mà lên tới cao, ở trong cái trình độ nào đó thì Đức Phật cũng giáo hóa. Thì bây giờ đó là Ngài đã thị hiện ngay cái cảnh giới Ta Bà này thì chúng sanh như thế, cho nên Ngài cũng nên dùng cái phương tiện để mà dìu dắt họ lần lần để tiến lên. Thì Đại Phạm Thiên Vương là tin tưởng Đức Phật có thể làm được việc này, cho nên do cái lời thỉnh đó của Đại Phạm Thiên Vương mà Đức Phật mới xả định trở lại đời thường. Cho nên cái kinh Pháp Hoa của mình học đây nữa là lấy cái phẩm tựa nữa, bảo là Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Cái này là nói cho các vị Bồ Tát nghe, mà nói như vậy đó ở trong cái định vô lượng nghĩa, tức là ta gọi là vô lượng nghĩa xứ tam muội, tức là định, là Đức Phật nói trong định. Cho nên là người ta bảo rằng trong cái thời gian đó Đức Phật yên lặng không nói gì. Bảo là không nói gì, nhưng mà thực ra thì lúc đó Đức Phật nói pháp chân thật. Là vì pháp chân thật không thể dùng lời mà nói. Cho nên cái gì nói ra thì cái này trở thành hư vọng. Thì các Phật tử nên nhớ cái này. Cho nên là chúng ta không nên chấp vào lời nói, và chúng ta không nên chấp vào kinh điển nữa. Nhưng mà nương kinh điển để chúng ta học, rồi chúng ta theo đó mà thực tập tu hành. Tại vì đây ta coi như cái bản đồ thôi. Thành ra chúng ta coi như cái bản đồ để chúng ta thực tập, mà chúng ta đi tìm tới bảo sở, tức là tìm tới cái ngôi vị Phật. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta học kinh mà chúng ta không nên chấp vào kinh, mà phải tìm cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh để thực tập. Cho nên có những người cũng nhờ căn lành mà người ta nó có cái niềm tin sẵn ở Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, bảo là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Nếu cái người mà không có niềm tin á, thì người đó không làm được gì. Cho nên ta có cái niềm tin là quan trọng. Nhưng mà cái niềm tin của chúng ta đó, nếu mà không đặt đúng chỗ, không gặp các thiện tri thức khai ngộ, thì chúng ta dễ đi lạc. Nên trên bước đường tu này đó, là cái người mà lạc ra ngoại đạo tà giáo đó nhiều. Còn cái người mà đi đúng để mà đắc đạo đó, thì cái này rất hiếm. Tại cái chỗ này đó, người ta không hiểu thêm chút nữa đó. Bây giờ đó, ta gọi là ngoại đạo. Thành ra ngoại đạo đó, thì cái trường hợp này quý vị đôi khi cứ nghĩ là ta là đạo Phật, mà người đi theo các cái đạo khác đó, thì ta gọi họ là ngoại đạo đó. Thành ra phần nhiều đó chúng ta nghĩ ta là đạo Phật. Người nào mà theo các cái tôn giáo mà không phải là Phật á, thì ta gọi là ngoại đạo. Nhưng mà chúng ta hiểu đúng cái nghĩa của nó đó, mà Đức Phật muốn dạy chúng ta này. Tức là ngoại đạo là cái người mà hướng ngoại để cầu đạo giải thoát. Tức là hướng ra bên ngoài mà cầu. Cho nên cái này phần lớn á, hướng ra ngoài tức là khởi tâm và động niệm, thì cái này chúng ta rơi qua cái chỗ là thức đó, tức là cái thức. Cho nên hướng nội đó là về tâm. Vì vậy đó mà ở bên thiền tông đó, thì người ta mới nói là giáo ngoại biệt truyền. Biệt truyền tức là đi ra ngoài cái giáo lý. Thành cái người mà cầu đạo mà theo giáo lý, theo kinh điển và theo những người bên ngoài đó, thì cái này ta gọi là ngoại đạo. Đây nên nhớ cái chỗ này, ngoại đạo chứ không phải là nội. Cái người mà hướng về tâm mình đó, mà tìm đạo đó, thì cái này ta gọi là nội. Nội là nội tâm đó. Cho nên ta phân ra cái này. Nhưng mà bây giờ đó, cái khả năng của chúng ta đó, tìm về nội tâm để mà đắc đạo như Đức Phật đó, thì cái này rất hiếm. Không ai có này. Vì vậy đó mà cái bước ban đầu đó, là chúng ta phải nương ở bên ngoài. Tại vì nương ở bên ngoài thì chúng ta dễ bị sai lạc, vì người ta dẫn đi nó không đúng chỗ. Nhưng mà không nương bên ngoài đó, thì bây giờ ở trong tâm chúng ta, ta không làm sao được hết. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta theo đạo Phật. Nhưng mà bây giờ là Đức Phật mới dạy chúng ta thêm một cái nữa đó, là nương vào kinh, kinh điển của Đức Phật. Mà nương vào kinh điển á, coi như đó cái bản đồ. Rồi đó, đúng như pháp tu hành, tức là theo cái bản đồ đó mà đi thì nó sẽ tới đích. Chứ bỏ cái này nữa thì không được. Ta đi mà ta bỏ bản đồ làm sao ta đi được. Cho nên cái quan trọng nhất là ta có cái bản đồ trong tay. Thành ra ta căn cứ theo những cái ký hiệu này đó mà ta tìm, ta đi, lần lần ta sẽ tới thôi. Đó, đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Nữa nè. Khi bước ban đầu đó, thì chúng ta phải nương kinh điển. Ta nương kinh điển, ta nương ở chùa tháp, ta nương ở các bậc thiện tri thức để chúng ta tu hành. Thì chỗ này đó là quý vị đó, Đức Phật dạy chúng ta là nương vào các vị thiện tri thức này đó, là chúng ta phải cần cân nhắc các cái bậc thiện tri thức đó. Chứ còn không đó, thì chúng ta dễ lầm, người ta gọi là tà giáo. Tà giáo hay ta gọi là ma giáo, tà giáo, ma giáo cái này sao? Cho nên sợ nhất là gì? Ta gọi là ma giáo. Cho nên những người mà lừa đảo đó, ta gọi đây là ma giáo nữa. Này là ma. Cho nên cái ma giáo này đó, chúng ta cũng nên cẩn thận. Ta chỉ các cái tôn giáo khác, ta gọi là tà giáo, ma giáo. Cái này coi chừng chúng ta vẫn có sai lầm. Tại cái này nhắm vô con người là chính. Ví dụ như bây giờ đó, gần đây đó, mà người ta bài trừ cái vấn đề mê tín, ta bài trừ cái vấn đề ma giáo, tà giáo đó, thì ở Hà Nội đó, nó có bắt hai nhà sư giả đó. Hai nhà sư giả này thì cái này thiệt ra là không phải là người tu. Thành ra người ta gọi là ma giáo, tôi nói này. Tại không phải là người tu, nhưng mà thấy làm cái việc này nữa có thể kiếm sống dễ hơn, lừa gạt người ta dễ hơn. Cho nên lúc bây giờ nó mới cạo tóc, mặc áo tu, rồi đó mới ôm sổ đi khuyên góp. Đi khuyên góp. Cho nên tất cả các Phật tử ta nên cẩn thận. Ta nên thấy những nhà sư tu hành ở ngoài đường thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Thế nên chúng ta có thể là tiếp tay với ma giáo này. Đây là những người xấu, không phải những người tu thiệt đâu. Họ làm ra cái cảnh như là đau khổ cho nên chúng ta dễ thương hại, chúng ta dễ tin. Thì bây giờ đó, những người này sao? Họ bảo rằng tôi đang xây dựng cái chùa ở cái chỗ nào đó, biết không? Nhưng bây giờ đó là tôi thiếu tượng Phật. Cho nên các vị nên thấy cái ma giáo đó, ban đầu thì đi ôm sổ vàng để đi khuyên góp, để đi xin tiền để xây chùa. Nhưng mà sau này đó, những người ma giáo này họ có kinh nghiệm thêm chút nữa đó. Gọi là xin tiền mà cất chùa đó thì ít có người bỏ ra. Nhưng mà nghe nói nó đúc tượng á, thì cái này đó là chúng ta dễ hơn. Thành ra cái khi mà thầy cất cái chùa này cũng vậy, thì có nhiều Phật tử nó thưa với thầy đó là xin cúng tượng thôi. Thành ra xin cúng tượng Phật, thầy không khuyên góp. Nhưng mà thưa với thầy là xin cúng tượng Phật, chứ còn không có cúng tiền xây chùa. Đây là cái sự thật. Cho nên cái ma giáo này đó họ biết. Họ biết cái tâm lý của Phật tử mình. Cho nên những nhà sư này đó cứ biểu là đóng góp vô để mà đúc tượng. Thành ra tượng nhỏ thì bao nhiêu tiền, tượng lớn thì bao nhiêu tiền. Giống như bây giờ tất cả các Phật tử lên ở trên chùa mình đó là thấy cái tượng lớn này đó, tượng đồng mà cao đến 7 thước này đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là quý vị không có khả năng đóng rồi. Cho nên em bày ra một cái tượng ở trên đó nhỏ như vậy đó, thì thôi đóng cho được chừng 5 triệu đi hay là 10 triệu đi. Phải không? Cái cỡ này đó, thì đa số chúng ta có thể đóng được. Cho nên họ biết cái tâm lý này nữa, do đó mà họ ôm sổ họ đi khuyên góp. Thế nên có những người giàu có một chút đó, là muốn cúng cái tượng cho lớn hơn thì đắt tiền hơn. Thì những nhà sư này đã đi lừa đảo người ta được một khoảng thời gian đó, thì bây giờ mới bị công an Hà Nội nó bắt đi. Anh em bắt đi nữa thì hỏi giấy tờ không có. Nói bây giờ tới cái chùa tôi ở tại Hà Nam tên là chùa Quan Âm, phải không? Thế nên chùa này đó là ở Hà Nam có đó. Thế nên các Phật tử tin, cho nên người ta bắt dắt tới cái chùa, dắt tới cái chùa đó để xác minh lại, thiệt là không có chùa. Đây là lừa đảo. Cho nên chùa mình ở đây cũng vậy. Cái khi mà thầy xây cất á, là cũng có một số người lừa đảo theo kiểu này, tức là nhân danh thầy để đi xin tiền. Thầy đã có một Phật tử đó, đó. Họ nhìn họ thấy cái dáng này là khả nghi, xưng là trị sự của chùa Quy Nghiêm. Thầy nói đây hồi trước thầy có ông trị sự mà ông chết mất rồi, đâu còn nữa. Đấy, cho nên tới xin mà xin xi măng thôi, xin xi măng. Nhưng mà nó không có tiền, không có xi măng. Thôi bây giờ cúng tiền đi, phải không? Thì cái ông này ông mới nghi này. Ông nói thôi, thầy cứ về chùa đi, tức là chiều tôi sẽ cho người chở tới. Thì ông này ông mới tới, ông thưa với thầy, ông nói có thầy trị sự tới xin tiền, xin xi măng thầy. Thầy nói đâu có, thầy đâu có cho ai đi xin đâu, mà đây thầy đâu có trị sự. Cho nên này thầy gọi là ma giáo. Ma giáo, những con người ma giáo nữa. Đó, thì có thể họ đóng vai nhà sư cách bình thường. Họ thấy mình dễ tin cho nên họ dễ đóng, họ gạt mình. Thì đương nhiên là những người này đó còn sống thì chắc chắn là sẽ bị bắt là chắc. Nhưng mà sau này chết là đi vào trong ba ác đạo không có cách nào ra. Đây là sự thật. Cho nên cái ma giáo này, cái này là chúng ta nên cẩn thận. Quý vị có một chút xíu trí tuệ nhìn thấy cái người đó, thì trường hợp mình biết cái người này thật hay là giả, ta biết. Nên người Nhật họ có một cái hay chỗ này. Họ có một cái hay là họ không có một cái mà dễ tin giống như mình. Thành ra cái trường hợp đó mà ông sư mà muốn đi hành khất bên ngoài đó là đều phải có đeo một cái thẻ trên cái áo này. Cái thẻ này đó là giáo hội cấp và có nhà nước chứng nhận trước khi đi. Tại vì nhà sư đi khất thực thì không nói chuyện, cho nên làm thinh thôi. Nhưng mà mình nhìn thấy cái thẻ đeo ở trên áo thì mình biết cái này là người tu thiệt. Cho nên không có gạt, không có gạt. Cái thứ hai nữa đó, là thường đó là các Phật tử ở Nhật đó, là họ không có dễ tin và dễ cúng dường như giống như Phật tử mình. Hãy thấy sư là bất cứ đâu mình cúng. Thầy thấy bên Nhật là khi họ cúng, họ không có cúng sư ở ngoài đường, mà họ tới chùa họ cúng đàng hoàng. Tại vì mình tới chùa, mình thấy chùa, mình biết thì cái này mình cúng, cái này chắc chắn là không sai lầm. Phải biết rõ. Chứ còn không là mình tiếp tay với cái ma giáo, tà giáo này. Cho nên tà giáo là những người mà lừa dối, ma giáo là những kẻ lường gạt người ta. Cho nên ta tránh, ta không có thân cận này. Chứ còn nếu mà ta hiểu nó, tà giáo ngoại đạo theo cái kiểu mà lâu nay chúng ta suy nghĩ nó, cái này dễ mất lòng các tôn giáo khác. Tại nhiều tôn giáo khác họ cũng có những người tu họ tốt, cho nên đối với những người đó thầy vẫn kính trọng. Có những cái điểm mà họ hơn mình ở trong cái hiểu biết, có những cái điểm mà họ hơn mình trong cái việc làm, cho nên cái này mình vẫn kính trọng. Đó là ở trên bước đường tu của mình là phải nhìn thật vô cho đây, chứ không phải mình coi các tôn giáo khác là tà giáo. Thầy không coi như vậy. Mà những người nào mà đi truyền bá những cái tư tưởng sai lệch thì này thì coi như là tà giáo. Tà tức là không phải chánh, ma giáo đó là thủ đoạn, cho nên cái này bỏ. Cái này tất cả các Phật tử chúng ta nên cẩn thận ở trong chuyện đó. Nhưng mà trong lúc mà mình tu như vậy đó, thì cái phương tiện của Đức Phật đó vậy. Cho nên ta thấy rõ thế này. Cái phương tiện của Đức Phật đó, thiệt ra đó, bây giờ chúng ta tu đó, mà nếu hay đúng theo Đức Phật đó, thì chúng ta không cần cất chùa. Ta không cần cất chùa, ta không cần đúc tượng Phật. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa mình nói rõ một cái này, tức là không cần xây chùa tháp đó. Tức là không cần xây chùa tháp này, trong Kinh có nói rõ này. Nếu cái người mà hướng nội tu hành đắc đạo đó, thì chính là Phật ở trong tâm. Cho nên cái trường hợp mà vua Trần Nhân Tông là nói rõ là Phật ở trong tâm. Đây là cái chuyện quan trọng nhất. Mà cái người mà tìm thấy được Phật ở trong tâm mình á, hay là ở trong tâm mình mà có Phật á, thì bây giờ không cần cầu ngoài nữa. Cái này kinh nghiệm trên bước đường tu của thầy, thầy thấy cái này rõ. Nhưng mà cái khi phương tiện ta mới tu đó thì sao? Cần phải nương phương tiện để tu. Tại trong tâm chúng ta chưa có Phật, cho nên chúng ta phải đem Phật vào lòng. Chúng ta đem Phật vào lòng chứ. Thành ra ta nhìn ta thấy tượng Phật, ta nhìn ta thấy tượng Phật lâu ngày rồi đó, cái hình ảnh của Đức Phật nó in vào trong lòng chúng ta. Ta đọc kinh điển của Đức Phật đó, thì những lời dạy Đức Phật đó, nó đưa vào trong lòng chúng ta. Cho nên đó, thầy ban đầu tu đó, thầy cũng nhờ cái này, cái phương tiện này. Cho nên đem kinh vào lòng, đem Phật vào lòng. Thành lúc mà thầy mới tu nữa, thì bây giờ thầy ở đâu đi đâu nữa, thầy cũng có đem cái tượng Phật theo, và thầy tin tưởng ở Đức Phật chính. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu, chúng ta có cái phương tiện. Cho nên bây giờ đó, thầy vẫn còn có cái thói quen, thầy đi những cái nơi đó mà họ không có chùa, không có bàn Phật đó, thì thầy lấy trong đải ra một cái tượng Phật, thầy để đó, thầy cũng đốt một thẻ hương, rồi nữa thầy ngồi đó, thầy nhìn tượng Phật, thầy tụng kinh thôi. Ở trong khách sạn thầy vẫn làm vậy. Cho nên lần đầu tiên mà thầy ra Bắc, mở đạo tràng miền Bắc, là lúc đó đó quý vị biết, đâu phải là thầy mở đạo tràng trong chùa. Tại thầy đi hội nghị mà sao, cho nên thầy ở trong khách sạn. Thì bây giờ đó, một số người mà phục vụ ở trong khách sạn này cho đại hội đó, cho nên họ thấy thầy tới đó, thì lúc bây giờ đó họ mới kéo tới, họ xin quy y. Cho nên quy y ở trong khách sạn, thầy đi hội nghị chứ không phải là thầy đi truyền bá đâu, nhưng mà tự nhiên họ kéo tới, họ tới họ xin quy y. Thì bây giờ đó thì thầy mới dùng cái phương tiện thôi, ai xin quy y đó thì thầy chỉ đọc cho ba câu thôi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ở trên cái lời nguyện mình đó. Tại vì thầy nói này là Đức Phật á, ngài dạy ai muốn trở thành Phật tử đó, thì chỉ nhớ ba câu đó thôi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đọc ba lần như vậy đó, khi Phật chứng cho thì quý ông quý bà sẽ trở thành Phật tử. Đây là cái điều mà quan trọng nhất mà thầy nói đó. Cái này phương tiện là như vậy đó, phương tiện tức là cho trở thành. Thành ra bây giờ nó trở thành Phật tử rồi nữa, thì lúc bây giờ họ mới xin thầy cái pháp danh thôi, thầy mới cho thêm cái pháp danh nữa. Nhưng mà cái phương tiện ban đầu này nữa, mở ra đó, đạo tràng Pháp Hoa được thành lập ở khách sạn Kim Liên, cái này cũng là cái duyên rất đặc biệt. Thì ở khách sạn này cái tên là Kim Liên nữa. Kim Liên tức là sen vàng nữa. Thì bây giờ mở đạo tràng ở đó nữa, mà 10 năm sau thầy trở ra đó, thì cái số Phật tử này đó, họ đã lên tới con số là trên 10.000 người. Bây giờ thì họ có đến vài vạn, họ có tới 60 cái đạo tràng phía Bắc. Cái này từ cái gốc này mà ra. Cho nên phương tiện là như vậy đó. Cho nên Đức Phật có vô số phương tiện, cho nên mình theo cái pháp mình tu của Đức Phật này mình cũng làm. Cho nên Đức Phật nói, nếu mà mình trong tâm đã có Phật rồi, trong tâm đã có Phật rồi thì chính không cần xây chùa tháp. Nhưng mà trong tâm chúng ta chưa có Phật thì phải dùng cái phương tiện là có cái chùa, có cái chỗ yên tĩnh. Chứ còn nói mà bình thường ở đâu tu cũng được, khách sạn tu cũng được, ở nhà tu cũng được, phải không? Nhưng mà cái điều kiện tu mình nó không có nữa, thì cái trường hợp đó mình tu chắc chắn là khó được. Thì các Phật tử nên nhớ. Tại vì khi mình đi tới chùa đó, nhưng mà chùa thì sao? Ta gọi là chùa cảnh, tại vì chùa nó có cảnh. Cho nên cảnh này là cảnh Phật. Cho nên mình vô đây đó, mình thấy cái cảnh Phật, mình thấy nó yên tĩnh, mình cảm thấy lòng mình nó yên tĩnh, thì mình mới có điều kiện mình nghĩ tới Phật, mình nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật là kinh chứ. Còn ở nhà mình khó nghĩ, tại ở nhà có nhiều cái phiền phức cho mình, cho nên mình tránh cái phiền phức kia để mình tìm cái chỗ yên tĩnh. Tìm ở chỗ yên tĩnh là để chi? Để cho tâm mình yên tĩnh. Cái này là hướng ngoại tìm cầu ban đầu, thì cái này vẫn là ngoại đạo. Nhưng mà tìm ở bên ngoài cốt là để đem Phật vào lòng, đem kinh vào lòng. Đây là phương tiện. Chứ chúng ta chạy ra ngoài và chúng ta tin tưởng ở ngoài không đó, thì chúng ta sẽ rớt ra ngoại đạo thiệt. Còn cái này đó là ta tầm đạo học đạo, cái này chính. Nếu mà không tầm đạo không học đạo thì cái trường làm sao có đạo được. Cho nên trên bước đường tu của ta nữa, ta nên ta đi tìm tri thức, tức là bạn đồng tu đồng học, tìm những người tốt, những người cùng một cái hướng với ta nữa, để chúng ta cùng nhau mà học và chia sẻ. Cho nên cái quy y tăng chúng ta ở chỗ này. Cho nên thầy hiền bạn tốt đó, là cái trường hợp này rất quan trọng đối với chúng ta. Cái bước ban đầu đó. Cho nên chùa cảnh đó, cái này rất quan trọng. Nhưng mà nếu hãy chùa cảnh mà biến thành ra một cái ngoại đạo đó, thường ngày nay thì chúng ta hay áp dụng cái này. Áp dụng cái này nhiều hơn. Đó. Thành ra thầy thấy tất cả các Phật tử chúng ta cứ hãy đầu năm đó, thì nó thôi mình đi trễ hội hay mình đi cúng thập tự, phải không? Đạo tràng mình hay làm như vậy. Nhiều người làm cái này á, tức là bây giờ mình đi đó, thành ra cái thói quen rồi, thôi mình đi cho đủ 10 chùa, phải không? Nhưng mà thiệt ra đó là khi mà chúng ta đi như vậy đó thì thầy nói thôi cũng được, tại có nguyện mình đi 10 chùa cứ đi cũng được. Như vậy trong tâm mình đã có nghĩ tới chùa thì cũng tốt rồi. Nhưng mà đối với thầy, nếu mà quý vị nghĩ thêm được một chút này, tại nên chúng ta không cần đi 10 chùa. Nhưng mà ta nghĩ ta đi tới chùa để làm gì đây? Nên đối với thầy, thầy vẫn đi hành hương chiêm bái cái này. Này thầy vẫn làm chứ. Ta nên đi hành hương chiêm bái này nữa, là mình nên chiêm bái ở đâu? Mình nên hành hương ở đâu? Thành ra Ngài Huyền Trang, Ngài bỏ ra 17 năm Ngài đi hành hương chiêm bái Ấn Độ, cái này có chứ. Nhưng mà Ngài đi hành hương chiêm bái này nữa, để Ngài tới cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài tới bốn cái nơi mà ta gọi động tâm đây này, phải không? Ngài mới tới, Ngài tìm những cái nhà nghiên cứu Phật học, những người mà tu hành này nè, để Ngài học. Chứ không phải là đi chiêm bái giống như mình đây. Giờ tất cả các Phật tử đi hành hương Ấn Độ chẳng hạn, thì mình chạy tới chỗ này, chỗ này, chỗ này, xong rồi cái mình nói tôi hành hương rồi nữa, về. Có nhiều người đi hành hương mấy lần, nhưng mà chúng ta lưu lại trong lòng cái gì? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên thầy cũng đi hành hương Ấn Độ, ít nhất là thầy cũng đi 3 lần, 5 lần gì đó thầy. Nhưng mà cái khi thầy tới Bồ Đề Đạo Tràng, thành ra thầy ngồi đây yên lặng ở đây, để thầy hồi tưởng lại mấy ngàn năm về trước, Đức Phật cũng ngồi chỗ này, Ngài thành đạo đây. Cho nên cái ý nghĩ về thành đạo này rất quan trọng. Nghĩ về Đức Phật, nghĩ về cái sự thành đạo của Đức Phật, thì đây là cái điều quan trọng nhất. cái ấn tượng sâu sắc ở trong lòng mình là từ chỗ này. Cho nên khi mà đi như vậy rồi á, thầy trở về Việt Nam á, thì lúc bây giờ đó, ở trong lòng thầy vẫn nghĩ tới cái tháp Đại Giác đó, là cái nơi mà ghi dấu Đức Phật thành đạo đó. Cái hình ảnh của Đức Phật nó lưu lại trong lòng của thầy. Trên đi hành hương này đó, thầy nó có một cái kết quả này. Người trước mình họ đã tu hành, họ đã đắc đạo. Cái thứ hai là mình đi hành hương chiêm bái đó, là mình hành hương chiêm bái những người mà sống. Đương nhiên những người mà mất rồi đó, thì mình tới chỗ đó mình lễ bái cái tháp thờ các ngài, mà mình nghĩ tới công hạnh của các ngài, để mình học được cái điều gì ở các ngài đây. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu hay được có những người còn sống trên cuộc đời này đó, mà họ chân tu, họ đắc đạo, ai cũng kính nể hết. Cho nên mình tới đó để mình lễ, mình học. Nên tất cả các cái bậc thiện tri thức á, mà thầy tôn thờ nữa, thì từ từ họ về Phật hết. Có thể nói là cái người cuối cùng là Hòa Thượng Trí Tịnh. Thế nên mỗi năm á, ít nhất á, thầy cũng dành ra một lần thầy đi về chùa Vạn Đức để thầy đảnh lễ Hòa Thượng Trí Tịnh, xem thử coi ngài có dạy thầy cái gì không. Tại vì ngài là cái người đi trước, ngài học nhiều hơn, ngài hiểu nhiều hơn, ngài kinh nghiệm nhiều hơn, cho nên thầy tới nhờ Hòa Thượng chỉ giáo. Cái này là thiện tri thức. Nhưng bây giờ nếu Hòa Thượng về Phật rồi thì mỗi năm thầy về đó thầy cũng lễ tháp Hòa Thượng một lần, về nhìn cái tháp, hồi tưởng lại cái khi mà còn sanh tiền nữa, Hòa Thượng tu như thế nào, Hòa Thượng hành đạo như thế nào đây. Rồi lúc bây giờ nó mình tự chọn cho mình một cái hướng đi, mà cái nào học được ở Hòa Thượng, áp dụng được cái theo của Hòa Thượng này. Cái này là đi hành hương là như thế. Thầy còn một điểm nữa mà thầy hay đi nữa, mỗi năm thầy đi đó là ở trên núi Thị Vải. Tên ở trên núi Thị Vải mỗi năm thầy về, thì thầy về trên đó nó không có cái ý nghĩa lắm. Tại vì ông tổ mà ở trên núi Thị Vải, đây một cái bậc danh tăng mà tu hành đắc đạo mà ai cũng có nghe và nghĩ tới. Cho nên về chiêm bái ở trên đó nữa, thì thường thường thầy hồi tưởng lại cái vị tổ mà mấy trăm năm về trước đó, mà lên ở trên núi này tìm cái chỗ này để mà ẩn tu ở đây, đắc đạo ở đây. Cho nên mình tìm đi về nguồn, đi hành hương. Chứ tất cả các Phật tử chúng ta thì ưa có một cái là đi cho đủ chùa, phải không? Đi vô cái ào vô đồ. Rồi cái là có khi kịp lễ, mà có khi không kịp lễ là đặt ra xe đi cho kịp, cho đủ 10 chùa, phải không? Đi trong ngày ấy. Thì đi vậy cũng được thôi. Nhưng mà thầy nói có thể đi ít hơn, nhưng mà những cái chùa còn lưu lại cho chúng ta một cái ấn tượng nào đó để trên cái bước đường tu chúng ta trong một năm học, cái này rất quan trọng. Đây là cái việc mà tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ về cái vấn đề chúng ta đi hành hương đầu năm. Thì chắc chắn là Tết thì đây ai cũng có đi lễ chùa, nhưng mà thầy gợi cho ký, tức là mình tới những cái chùa mà cho mình có một cái ấn tượng về tu hành. Nhất là Phật, nhì là các vị Bồ Tát, ba nữa là các vị thánh tăng, các vị cao tăng còn sống hay đã qua đời, thì mình học được các ngài một cái gì đó. Thì cái này, chỗ này mình nên đi, chứ đừng đi theo cái quán tính mà đi cho đủ số. Thì năm nào mình cũng làm, nhưng mà không thêm cho mình một cái hiểu biết nào hết, một cái kinh nghiệm tu hành nào hết, thì cả đời mình hành hương rồi thì cũng chẳng có kết quả nào. Cho nên cái chính này nữa, Đức Phật nhắc mình nữa, là đúng như pháp mà tu hành. Đúng như pháp tu hành, cái này mới quan trọng. Thì bây giờ đúng như pháp tu hành này đó, thầy nói Đức Phật dạy chúng ta nè, vị Bồ Tát này tu kiểu này, vị Bồ Tát kia tu kiểu kia, vị Bồ Tát nọ tu theo kiểu, tức là tất cả các vị Bồ Tát không ai giống ai hết. Tức là Bồ Tát đa hạnh, mỗi người có một hạnh, mỗi một người có một hạnh đó, mà mình coi cái hạnh nào mà nó tương ưng với mình, thích hợp với mình, mình coi đây là thiện tri thức để mình theo. Thành ra ta tu theo pháp hoa là ta tu. Cho nên đây Đức Phật nói là cái giáo Bồ Tát pháp, tức là cái pháp này đó là để dạy các vị Bồ Tát tu hành, nói về cái hành trạng các vị Bồ Tát tu hành. Ai tu theo pháp hoa là phải tu theo cái hạnh của các vị Bồ Tát này. Cho nên đa số Phật tử chúng ta nè, dầu có tu theo pháp hoa hay không tu theo pháp hoa nữa nè, thì ở đâu cũng thờ tượng Quan Âm hết. Thờ tượng Quan Âm này đúng ra là ta tu theo pháp hoa đó. Tại pháp hoa là Đức Phật dành một phẩm phổ môn để mà nói về Bồ Tát Quan Âm này, hành trạng của Ngài đây để chúng ta bắt chước, chúng ta học lên. Cho nên đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, nghĩ tới hành trạng của Ngài mà ta học được ở Ngài một cái gì đó. Nên hồi nhỏ đó thì thầy cũng có một cái tin tưởng ở Bồ Tát Quan Âm nhiều. Cho nên lúc đó đó là thầy thường hay đeo một cái tượng Quan Âm ở trong trong người. Cho nên đi đâu thầy cũng đeo cái tượng đó, mà thầy tin là Bồ Tát Quan Âm sẽ phò hộ cho thầy được bình an. Thầy tin như vậy đó. Rồi đó gần như suốt một cái đời tu của thầy đó thì thầy cảm thấy bình an thiệt. Mà qua được một cái tai nạn nào đó, thầy nó cũng nhờ Bồ Tát Quan Âm cứu. Thầy tin như vậy. Nhưng mà lâu ngày rồi đó, cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm đi vào ở trong lòng thầy rồi. Thầy đã ở trong tâm thầy đã có rồi. Kinh thầy cũng thuộc rồi. Cho nên là lúc bây giờ đã thôi, thầy không đeo tượng nữa. Chứ hồi đó nó mà nhiều người có nói, ủa, thầy tu mà thầy còn đeo tượng không? Nhưng bây giờ thì thầy không đeo nữa. Thành ra thầy mới bỏ, không đeo nữa. Giờ khoảng đó chừng 30-40 năm nay thầy không đeo thôi. Chứ trước đó là lúc nào thầy cũng đeo tượng ở trong, trong người. Thì cái trường hợp này đó, thầy tin tưởng. Nhưng mà từ cái chỗ tin tưởng này đó, đi thêm bước nữa là gì? Ta học cái hạnh của Ngài để ta làm theo. Mà trong đó có một cái điều á mà quan trọng nhất ở đây, ai cũng mắc cái sai lầm. Bồ Tát Quan Âm trước đây cũng mắc sai lầm, mà nhờ Đức Phật khai thị cho Ngài đó, thì Ngài mới thay đổi được, Ngài mới trở thành Bồ Tát thiệt. Rồi đó, từ đó mà Ngài mới có cái nguyện là Ngài muốn giúp đỡ cho người khác cũng giống như là Đức Phật giúp đỡ cho Ngài vậy. Đây là hạnh vị tha. Cho nên mình học được Bồ Tát thì mình phải làm cái việc mà của Bồ Tát làm, cái này chính. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cái lúc đó đó, Ngài là cái người mà giỏi, cái người giỏi, cái người thông minh. Mà cái người giỏi, cái người thông minh thì sao? Thường hay khó tánh phải không? Tại nên đương nhiên chúng ta học đó là ta muốn học với người giỏi, ta muốn học với người thông minh nhé, để ta đi lên. Nhưng mà gần người giỏi, gần người thông minh thì thấy khó thiệt. Thành ở trên cái bước đường tu hành đó, nó khó. Tại nên như người thông minh, như người giỏi hay khó tánh lắm. Tại nên ta làm cái gì họ không bằng lòng hết. Cho nên từ cái lúc đó đó mà thầy có cái ý niệm, thôi thầy về núi thầy tu cho nó sướng đấy. Cho nên thầy lên núi Thị Vải là lúc đó, thầy lên núi Thị Vải là các bậc thiện tri thức ở dưới này nữa, vị nào khó hết. Còn ở những người mà dễ đó thì cái trường hợp đó thầy cũng không thích. Cho nên những người dễ mình không học họ được gì hết đó, thì cũng không thích. Mà những người có thể học được á thì cái trường hợp này nó khó. Thì khi mà thầy lên ở trên núi Thị Vải, thầy ẩn tu đó nữa, thì cái may mắn cho thầy là gì? Thầy được gặp Hòa Thượng Thiện Hòa. Lúc đó đó Ngài mới lên, Ngài khẩn đất ở trên đó, Ngài khẩn 100 mẫu đất ở chỗ Đại Tùng Lâm bây giờ đó, để Ngài làm một cái Đại Tùng Lâm. Đây là Hòa Thượng Thiện Hòa. Cho nên cái duyên mà thầy gặp của Thượng Thiện Hòa ở trên núi Thị Vải đó, cảm cái hạnh của Hòa Thượng, cảm cái đức của Hòa Thượng đó, mà thầy về chùa Ấn Quang, tức là Phật Đường Nam Việt, thầy mới tu, mới học đó, thì bây giờ mới lên được. Cho nên khi mà mình tầm sư học đạo đó, thì cái chỗ này quan trọng. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo rằng trước đây đó, Ngài đã từng làm vua, nhưng mà gặp một cái vị thiện tri thức á, hành hạ Ngài tối đa, nhưng mà Ngài chấp nhận được. Cái này nếu quý vị đọc phẩm thứ 12, phẩm Đề Bà Đạt Đa thì biết cái chuyện này. Tại vì mình làm vua rồi, ai cũng phải sợ mình, ai cũng phải nể mình, ai cũng phải kính trọng mình, không ai bao giờ dám nói động hết. Dù mình sai hay mình đúng gì, người ta cũng phải nghe, phải chấp nhận theo, phải không? Nhưng bây giờ gặp một cái ông thiền tri thức này đó, ông thiền tri thức này đó, thì hành hạ tối đa. Hành hạ tối đa. Tại ông này mới bảo với ông vua, bảo rằng tôi có một cái pháp tên là Kinh Pháp Hoa. Nếu mà đại vương không trái ý tôi á, thì tôi sẽ dạy đại vương cái pháp này. Thì bây giờ đó, ông vua mới chấp nhận. Chấp nhận cho nên mới giao ngôi lại, mà mình bắt đầu đó thực tập. Nhưng mà học được cái gì? Học được cái gì chỗ này? Tức là luyện tập được cái đức nhẫn nhục thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Tại vì đó, mình làm vua đó, thì ai mà tôn sùng mình, chứ đâu có ai mà dám động tới mình đâu. Nhưng bây giờ đó, ai động tới mình cái mình khổ. Cho nên tất cả các Phật tử nên nhớ cho mình ở nhà đi, nhưng mà con mình, cháu mình á, nó nói cái gì đó cái mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy khổ, phải không? Này là nghiệp mình nặng chứ gì nữa. Cho nên trên bước đường tu, cho đến cái lúc mà không ai muốn gần gũi mình, không ai dám gần mình nữa. Cho nên thầy thấy có một số các Phật tử á, mà tự nhiên á, con cháu nó không dám gần. Thì bây giờ đó, khi mà tới thầy á, thầy nói khuyên các vị này nên lo cho cha mẹ để đền ơn Đức Phật dạy mình á. Coi cha mẹ như Phật á, thì cái này nó là Phật sẽ chứng cho mình. Thì cái anh mình nói với thầy á, nói bà cụ con khó quá thầy. Đây khó tánh quá thầy. Cho nên đây mấy bà cụ già nhớ đừng khó tánh, phải không? Đây, cái khó tánh này đó là Bồ Tát Quan Âm trước đây đã rơi vào tình trạng này rồi. Tại là khó tánh đó, mà không ai dám gần mình, không ai muốn gần mình, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Tự cô lập mình đó, thì cái này hỏng rồi. Tại là trên bước đường tu đó, nên đôi khi người ta bảo rằng cái chỉ số thông minh mình đó, nó lớn đó, thì coi chừng mình không làm nhà bác học, mình không làm thánh nhân đó, thì mình sẽ thành người ngông cuồng và sẽ thành người mà ma quỷ, phải không? Nên thầy cũng gặp những cái người mà họ giỏi đó, thì họ cái tánh họ rất là khó chịu. Nhưng mà chính gần được những người này, mình học được những cái hay lắm. Đây là sự thật. Thầy coi như những nhà thông thái, những nhà bác học. Chứ không họ nhìn ai không có đồ ngu, đồ dốt. Đây, trên bước đường tu của mình đó, mình ráng mình chịu cái kiếp ngu và dốt của mình để mình học. Cho nên khi mà sang Nhật thì học được một cái ý, bảo là mình dốt mà mình thấy mình dốt, mình chấp nhận mình dốt thì mình có thể đi lên được. Còn không thấy, không chấp nhận được thì suốt đời chịu dốt, phải không? Chịu ngu. Cho nên phải học. Gần các bậc thiện tri thức mình học được nhiều điều hay lắm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cũng vậy. Ngài giỏi, Ngài thông minh, nhưng mà không ai chấp nhận Ngài được hết, không ai mà có thể theo Ngài được hết. Đôi khi Ngài mắng, Ngài chửi, Ngài đánh người ta, hết ai theo. Bây giờ đó, ai bỏ Ngài đi hết rồi, Ngài mới bị cô đơn quá, chịu không nổi nữa, Đức Phật mới xuất hiện ra dạy Ngài chỗ này. Mặc dù họ dở hơn ông, nhưng mà hãy thêm một người đó thì ông sẽ được thêm hai cánh tay, phải không? Nên người ta nói nó dở nhưng mà cũng đỡ chân đỡ tay. Các vị nên nhớ vậy đó. Thế nhiều khi con cháu mình trong nhà, nhiều khi mình bực bội nó, nhưng mà chính là nó đi hết rồi, mình cảm thấy buồn phải không? Thiếu chứ. Đấy. Cho nên có một đứa nào đó mình thấy cũng đỡ chân đỡ tay cho mình, cho nên mình dễ một chút xíu đi thì nó có thể gần mình được. Cho nên từ cái chỗ này là cái bài học mà Bồ Tát Quan Âm của Thầy, Đức Phật dạy cái này rõ lắm. Thêm một người là ông sẽ thêm được hai cánh tay, mà thêm hai người ông thêm bốn cánh tay. Thành ông có hai cánh tay thì ông làm được nhiêu đó, nhưng mà ông thêm bốn cánh tay nữa đó, thì cái trường hợp ông sẽ làm nhiều hơn. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm đó, là người ta thường hay làm tượng của Ngài là có nhiều mắt phải nhiều tay. Nhiều mắt nhiều tay, cho nên cái người mà làm được việc đó là hầu hết người ta gọi là người đó có nhiều tai mắt. Thành ra có nhiều tai mắt, có thể là nhiều người thương mình, nhiều người chấp nhận mình, nhiều người hợp tác với mình á, thì mình sẽ làm được việc thôi. Cho nên bây giờ thầy biết được nhiều việc á, là thầy nhờ có nhiều tai mắt. Cho nên Phật tử thương thầy đông, cho nên có một cái gì đó nó họ cũng thương trời. Quý vị thấy chỗ này Bồ Tát Quan Âm là từ chỗ này, cái hạnh này là hạnh mà chúng ta nên học, chứ đừng cô lập mình. Thầy tự cô lập mình cứ nghĩ rằng mình tốt mà nó không tốt, nó không tốt thôi, tất cả mọi người không tốt hết, nên chỉ có mình tốt thì cái trường hợp này hỏng. Cho nên bây giờ Bồ Tát Quan Âm mới lập ngược trở lại, nếu mà mình tốt thiệt á thì phải có nhiều người thương mình, nhiều người gần gũi mình, nhiều người hợp tác mình thì mới tốt thiệt. Thế nên ngày mới đổi cách sống ấy. Đổi cách sống như vậy đó. Cho nên bây giờ bảo rằng Bồ Tát bây giờ rất là dễ chịu. Nó dễ chịu nào, thế nên làm trẻ con cũng được, làm người lớn cũng được, làm đàn ông cũng được, làm đàn bà cũng được, làm tướng làm quan cũng được, mà làm tỳ kheo cũng được, tức là cái gì cũng được hết. Thì cái trường hợp này đó, ở trong hoàn cảnh nào thì tùy theo hoàn cảnh đó mà mình giáo hóa độ sanh. Chứ hồi trước á thì Ngài không có dễ như vậy đâu, mà Ngài không dễ thì không ai thờ Ngài hết, không ai kính trọng Ngài hết, sợ phải không, tránh đi, thế nên Ngài trở thành ác ma. Cho nên lúc đó người ta thờ Quan Âm, người ta thờ gì, người ta thờ ông Tiêu phải không, có cái lưỡi mà dài ra để cúng cô hồn đó. Đây là Quan Âm đó, Bồ Tát Quan Âm đó. Thì như vậy cứ khẹt lửa ra ai chịu không. Đấy, cho nên trên bước đường tu đó, bây giờ thu lưỡi vô thì tất cả mọi việc đó, nó sẽ tốt lần trong cuộc sống mình. Đây là hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, thì khi mà tu hành đó, chúng ta thường có một cái tín tâm về Bồ Tát Quan Âm, thì quý vị nên suy nghĩ chỗ này, học được một hạnh đó của Ngài thôi. Đấy. Cứ nhớ là thêm một người bạn tốt, mình có thêm được hai cánh tay. Mà thêm 10 người mình có 20 cánh tay. Bồ Tát Quan Âm có đến ngàn tay ngàn mắt đó, là có nghĩa là Ngài có rất nhiều người thương Ngài. Rất nhiều người thương Ngài, cho nên đó, Ngài làm được việc này, làm được việc kia đó, là nhờ có nhiều người thương. Bây giờ đó, ta hành Bồ Tát Đạo đó, ta không thể làm một mình được, cho nên ta phải cần có nhiều người hợp tác. Do đó và đầu tiên đó, là chúng ta học cái hạnh Quan Âm. Cho nên thầy chọn cái phẩm Phổ Môn thứ 25 làm cái phẩm mà quan trọng ở trong kinh mình. Rồi bây giờ đã tới cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát là phẩm cuối của kinh này. Thì do hành, cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm này nó mới kết cái quả của Bồ Tát Phổ Hiền. Thành Bồ Tát Phổ Hiền là lấy 10 cái đại nguyện làm chính. Cho nên nó cứ thực tập như vậy đó, trong 10 cái điều của Bồ Tát Phổ Hiền ở trên Kinh Hoa Nghiêm, thì sẽ thành ra Bồ Tát Phổ Hiền ở trong Kinh Pháp Hoa. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm ta gọi là nhân, Bồ Tát Phổ Hiền trong Kinh Pháp Hoa ta gọi là quả. Tại vì tu 10 hạnh Phổ Hiền cho nên kết thành cái quả. Cái quả của Ngài là sao? Cái quả của Ngài đó là cái thứ nhất là Ngài có một cái đầu óc thông minh. Cái thứ hai đó, Ngài có một cơ thể khỏe mạnh. Ba đó là Ngài có một cái ngoại hình dễ coi. Thứ tư là Ngài được Bát Bộ Thiên Long ủng hộ. Cái thứ năm là Ngài có nhiều của báo. Đây là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền đó là có cái phước đức lớn như vậy đó. Nhưng mà ta tu theo kinh Pháp Hoa này đó sao? Thầy Đức Phật nói là Bồ Tát Phổ Hiền đó có phát nguyện hộ trì người tu theo kinh Pháp Hoa này, người trì kinh Pháp Hoa này. Cho nên có cái nguyện đó. Tại vì có cái nguyện đó cho nên chúng ta mới gọi là gia hạnh Phổ Hiền ta tu chứ. Ta tu gia hạnh Phổ Hiền này là tạo cái mối quan hệ giữa Bồ Tát Phổ Hiền với ta. Tại vì Bồ Tát Phổ Hiền đó là Ngài có bốn cái nguyện đối với người trì kinh Pháp Hoa. Cho nên cái thứ nhất là gì? Cái người tu kinh Pháp Hoa đó mà gặp nhiều chướng duyên, gọi là ma chướng đó. Gặp ma chướng đó thì cái trường hợp này đó, Bồ Tát Phổ Hiền sẵn sàng can thiệp vào chỗ này. Cho nên thầy tin tưởng cái điều đó. Cho nên trên bước đường hành đạo của thầy đó là chắc chắn thầy gặp nhiều cái chướng duyên, mà gặp nhiều cái chướng duyên đó, thì lúc bây giờ thầy cũng gặp nhiều cái may mắn để mà thoát được cái nạn này, thoát được tất cả chướng duyên này. Cho nên thầy coi đây là Phổ Hiền Bồ Tát, tức là Phổ Hiền Bồ Tát giúp cho mình để vượt cái này. Cho nên có nhiều hồi đó mình tưởng như là cái trường hợp này mình không thoát được, mình chết rồi. Nhưng mà rồi lúc đó cũng khiến có người tới mà cứu mình, giúp mình để thoát được cái này đi qua. Thầy nói cái này đúng với cái nguyện của Phổ Hiền ở trong. Thì trong lúc đó mình hết lòng tu theo kinh Pháp Hoa, mà thầy có cái ý niệm là bây giờ sống thì cũng tu theo Pháp Hoa, mà chết thì cũng tu theo Pháp Hoa. Sống thì làm theo việc của Đức Phật, mà chết thì nhất định về Phật thôi, cho nên không sợ. Cho nên không sợ chết, nhưng mà không chết. Thì thầy nói này là nhờ Phổ Hiền cứu. Thành như nhờ Phổ Hiền cứu. Đây là trên bước đường tu nữa. Thì lúc đó nó Phổ Hiền cứu là ai? Tức là cái đối tác của mình. Cái người này đáng lẽ là hại mình đó, nhưng mà tự nhiên thay đổi cái thái độ với mình. Trở thành cái người tốt, trở thành cái người mà thương mình, trở thành người giúp đỡ mình. Đây là ở trên bước đường tu đó thầy nói. Thầy ứng vô cái nguyện thứ nhất của Ngài Phổ Hiền. Tức là gặp chúng ma thường đến nhiễu hại, con giữ chúng lại dùng sức thần thông làm ma phát tâm hộ trì chánh pháp. Này, cái câu này quý vị đọc trong kinh Phẩm Mô Hiền. Cái này là chứng nghiệm bản thân thầy, cho nên thầy viết ra cái câu này. Chứ không phải là thầy dịch từ kinh ra. Ý của kinh, nhưng mà lời này đó là của thầy. Gọi là ý dịch chứ không phải lời. Đây là cái thể nghiệm. Nhờ Phổ Hiền Bồ Tát chuyển đổi một cái người ác, cái người xấu trở thành người tốt đối với mình trên bước đường tu. Đó là Bồ Tát Phổ Hiền. Cái thứ hai là gì? Của Ngài nữa. Thế nên đọc kinh Pháp Hoa mà không hiểu nghĩa, phải không? Thế nên khi mà ta đọc kinh mà ta không hiểu nghĩa, tại kinh Pháp Hoa có nhiều cái nó khó hiểu lắm. Thế nên nhờ cái khi mà mình không hiểu nghĩa mà mình muốn hiểu, mình muốn tu theo kinh Pháp Hoa, mà vì mình bị bế tắc này, cho nên tự nhiên thầy ngồi yên lặng, thầy nghĩ tới Bồ Tát Phổ Hiền. Thế nên trong kinh thì bảo rằng thấy Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng tới. Nhưng mà cái này thiệt ra thì thầy không thấy Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi trắng tới. Nhưng mà nghĩ tới Bồ Tát Phổ Hiền thì lúc bây giờ thầy thấy tự nhiên tâm trí mình sáng ra. Cho nên tâm trí mình sáng ra, tự mình hiểu được sâu sắc cái ý nghĩa chỗ này, nó tự hóa giải những cái gì bế tắc của mình. Cho nên lúc bây giờ đó mình không phạm sai lầm. Đây là trên bước đường tu. Tại mình không hiểu được. Nhưng mà lúc bây giờ đó là tu tích cực đó, tức là thường là hồi đó thầy hay nhập thất. Tức là nhập thất luôn 3 tuần theo cái gia hạnh của mình. Thì bây giờ thấy Bồ Tát Phổ Hiền. Tại nên Bồ Tát Phổ Hiền thấy hay là không thấy, nhưng mà tự nhiên lòng mình nó sáng ra, mình hiểu. Hay cái thứ hai nữa đó là tự nhiên trong lúc đó mình bị bế tắc, nhưng mà mình lại gặp một thiện tri thức, một người bạn đồng học, thành là họ tới, họ chia sẻ với mình, làm cái này sáng ra đối với mình, cái chuyện này sáng ra. Cho nên thầy nói cái này là lực khổ hiện. Tại sao khiến cái người kia tới tìm tới mình và cũng là chia sẻ cái chuyện mà mình đang bế tắc đấy? Bồ Tát khổ hiện đó. Cho nên tại vì ngài có cái nguyện đó, cái nguyện đó là chia sẻ những cái bế tắc của ta để khai thông cho chúng ta, mà trên bước đường tu chúng ta sáng hơn mà chúng ta không phạm sai lầm. Cho nên cái Bồ Tát Phổ Hiền kết luận của kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Thành ta quyết tâm tu thì chúng ta lại nhận được cái sự gia trì này, cho nên ta có những cái điều mà là khác hơn. Cho nên cái điều thứ ba nữa là gì? Thành ra ta tu tích cực như vậy đó, thì nương theo cái lực Phổ Hiền, chúng ta có thể lên cung trời Đâu Xuất, chúng ta gặp được Bồ Tát Di Lặc, được làm quyến thuộc Đâu Xuất Đà Thiên. Cái câu này, khi đã hết duyên ta bà quế độ, sanh vào tịnh thổ của Phật mười phương, tất cả trí nhân cần nên suy nghĩ những gì đáng quý trên cõi thế gian, đến lúc mạng chung còn mang theo được thì nên tích cực tu hành. Đây là cái điểm quan trọng nhất đối với thầy đó. Cái gì nghĩ bỏ lại cho trần gian thì cái này thầy không quan tâm mấy đâu. Cái gì mang đi được thì cái này thầy hết lòng. Hết lòng để mà mang cái này đi. Đi đâu? Tức là đi tới chư Phật mười phương. Đi tới chư Phật mười phương, cái chỗ này là chính. Tức là làm nhân để đời sau mình được gặp Phật. Sanh ở đâu mình gặp Phật hết. Đây là cái nguyện mà ở trong đó ngài Phổ Hiền có. Ai có nguyện, có muốn đi đâu đó thì lúc đó ngài hiện ra. Mà bây giờ đó, khi thầy tụng kinh Dược Sư, thầy cũng thấy chỗ này. Thành ra khi mà chúng ta tu hành, cái lúc mà mạng chung thì lúc bây giờ đó, mà ta chỉ nhớ tới cái Phật Dược Sư thôi, ta nhớ Phật Dược Sư, ta niệm Phật Dược Sư, thì chúng ta cũng được văn thù Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, ta cũng gặp các vị Bồ Tát này đó chỉ lối đưa đường, phải không? Để chúng ta đi về Phật. Đây là ở trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền cũng làm cái việc này. Ai mà bế tắc đó, thì thường thường ngài sẽ hiện ra, ngài giúp chúng ta, ngài khai thông tất cả. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy thấy được, biết được nhiều việc là nhờ thiện tri thức, mà nhờ thiện tri thức giúp đỡ, thầy nói cái này là Bồ Tát Phổ Hiền khiến tới. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên tụng kinh Pháp Hoa, rồi nên cân nhắc mà hướng nội để cho tâm chúng ta thanh tịnh. Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh rồi đó, thì bây giờ trong tâm chúng ta có Phật thì Phật sẽ hiện ra, Phật sẽ hiện ra, Bồ Tát sẽ hiện ra, tất cả những cái lời dạy của Đức Phật sẽ hiện ra, tất cả những cái khó khăn này đó, tự nó hóa giải hết cho chúng ta rồi đó, chúng ta cảm thấy an lạc, nghịch hay là thuận ở trên cuộc đời này. Đó là trên bước đường tu mà thầy đã trải nghiệm. Cho nên mong tất cả các Phật tử chúng ta trong đạo tràng, đây là cuối năm, do đó quý vị cố gắng trong cái thời gian mà nghỉ Tết đó, thì ở nhà mình thực tập, để rồi đó người thì học được hành Quán Âm, người thì thấy Bồ Tát Phổ Hiền. Khi mà trở lại đầu năm đó, thì ai cũng có cái đổi mới, cái khác. Tức là khi mà thấy Phật, thấy Bồ Tát đó, thì tâm chúng ta khác. Mà tâm chúng ta khác đó, thì tướng chúng ta cũng hiện khác. Đó là trên bước đường tu. Xin quý vị hồi hướng.